Thưa thầy, cái là thì con tôi cũng bình thường rồi. Tối hôm qua đó thì đi ngủ sớm hơn 1 tiếng đồng hồ, thấy tức là đi kinh hành thì cũng buồn ngủ, mà ngồi xuống cũng buồn ngủ, làm cái gì cũng buồn ngủ. Con nghĩ là do buổi trưa đó cố gắng nhiều quá cho nên buổi tối mệt, cho nên con đi ngủ sớm 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà sáng hôm sau đó, thì vẫn thức dậy lúc 2 giờ thì vẫn thực tập tốt đẹp. Hỏi bây giờ con hỏi được không?
Được, con cứ hỏi.
Những cái phần thực tập đó thì nó là thời gian nghỉ ngơi đó, có lúc đó thì thời gian nghỉ ngơi có vọng tưởng hay không gì cũng tốt đó. Thì khi mà có vọng tưởng đó, thì mình cứ để nó lôi mình đi, muốn đi đâu đi, hay là mình phải dịu dàng mình từ từ để mình ngưng nó lại.
Không, mình cứ khi mình nghĩ đó, nó có vọng tưởng nó lâu mình đâu, mình cứ nghĩ nó tự nhiên, cũng như là mình không tu gì hết để cũng như mình trả lại cái thì giờ cho nó trở về bình thường của nó đó, để cho cái tâm mình coi như nó mình thả lỏng cho nó vui vẻ theo cái kiểu sống của nó, chứ đừng có lúc nào mình cũng ghét ép ép nó hết thì không được, nó bị ức quá thì nó bung ra. Cho nên khi mình nghĩ là mình trả cho mày, mày muốn nghĩ mày muốn gì tao cũng để, không có dừng mày chút nào, mày muốn nghĩ được tới đâu đâu nghĩ.
Vậy là nó có thể nó kéo mình đi quá trớn rồi công lao tu tập mình cả ngày hay là những ngày hôm trước nó mới tiêu tan
không có sao hết, cứ để cho nó vậy, rồi tới giờ tu á là khép vô, mà giờ thả thì thả ra, cứ như vậy mình tập là làm chủ ở trong cái giờ. Cho nên thầy xin nhắc là để cho thấy cái đường lối của ông Phật ông dạy rất hay. Ông dạy cho người cư sĩ đó, thì các con nên tập thọ bát quan trai. Trong một cái ngày mà đến thọ bát quan trai thì tám cái giới, bát quan trai là 8 giới đó, giữ gìn nghiêm túc, và các pháp hành đó, thì coi như mình thực hành đúng trong một cái ngày đó thôi. Không, do vì vậy đó mà một tháng mình chỉ tu tập có 1 ngày thay vì 1 ngày 1 đêm, nhưng vì người cư sĩ gia viên người ta chỉ tu tập có được 12 tiếng, còn ban đêm người ta phải về gia đình, do đó người ta tu tập 12 tiếng đồng hồ trong 1 ngày đó thôi, chiều người ta trả ta về. Thì như vậy là trong 12 tiếng hồ đó mình tập cho đúng, mình tập đúng thì trong 12 tiếng hồ không có nghĩa là suốt 12 tiếng hồ mình làm Phật xuống được suốt được. Cho nên mình làm Phật từng giờ từng giờ rồi trong trong giờ đó thì đâu phải là mình tu suốt giờ nổi được, mình phải tu từng phút, mỗi phút làm Phật, mỗi phút làm Phật. Cho nên từng cái phút làm Phật đó là phải làm cho chín chắn, đừng có để lỗi. Còn cái phút mà xả ra thì mình làm toàn phu thì cứ để cho nó làm toàn phu, chứ mình muốn làm Phật luôn thì đâu được, phải tu cho giữ đợi cuối cùng mới làm Phật được. Cho nên ông Phật cũng dạy mình tội bác quan trai, coi nhớ tội bác quan trai là cách thức tập đó. Như vậy cho nên đừng nghĩ như các tổ cái sức của mình còn phàm phu lắm, tâm mình chưa ly dục giải pháp, cái lực mà trong dục với lực ác pháp đó, nó có cái lực dữ lắm. Cho nên mình bắt buộc nó đi đứng nằm ngồi đều tu hết á, là kể như nó mình ức chế nó quá không có được. Cho nên vì vậy mà ví dụ như trong một nửa tiếng đồng hồ này mình tu, nếu mình xả ra để cho nó tự nhiên thì tiến tới mình tu, trong một cái giờ khác mình tu thì nghe nó thoải mái vậy. Mà cái giờ nghỉ mình cũng còn kìm nó đó, kiểu đó là mình tu không có chất lượng. Còn hiểu vậy đó không? Vậy đó.
Thầy câu hỏi kế tiếp đó là trên công mỗi mỗi cái vị tu tập nó cũng có mỗi một thời đó, thì cái cuối cùng đó, nửa tiếng cuối cùng á, thì có nói là định niệm hơi thở cùng với như lý tác ý thì vô lậu. Như vậy đó, nếu mà như vậy là con phải ngồi đó, con vừa định niệm hơi thở vừa tác ý như lý về vô lậu. Nếu mà thay vì định niệm hơi thở đó có tập trung á, thì con có thể là thay thế định niệm hơi thở bằng đi kinh hành hay không?
Bằng đi kinh hành được.
Đi kinh hành rồi như lý tác ý về vô lậu.
Như lý tác ý vô lậu. Bởi vì trong một cái thời tu á, con có thể sử dụng cái hành động nội của thân là hơi thở, mà có thể sử dụng hành động ngoại của thân là đi kinh hành, có sử dụng cả được hai hành động này được, vì mỗi hành động nó đều cái hành động này nó đều giúp cho con cái mục đích, giúp cho con tỉnh thức thôi. Còn cái tác ý là để nhằm mục đích để luyện cho cái nội lực của con nó có cái một cái tướng thiện, nó không còn cái tướng ác, tức là ví dụ như cái tâm mình tham sân si thì mình dùng cái pháp hướng là tâm không tham không sân si, nó ngược lại với cái tướng kia, nói không? Đó là cái pháp sát ý. Còn cái vô lậu là tại vì có một cái niệm, cái niệm nó khởi ra bắt buộc mình phải quán xét cái niệm đó để cho mình thả đi cái niệm đó, đẩy lui cái niệm đó đi bằng cách mình phải thông suốt nó, chứ không phải là cắt ngang nó, không cho nó niệm, phải để cho nó niệm. Nhưng mà khi mà nó niệm á thì mình truy nó ra được cái niệm đó, nó cái nguồn gốc của nó, dục lậu hữu lậu vô minh lậu, hoặc là thuộc về cái nhân quả thiện ác như thế nào, mình thông suốt được cái lý của đạo á thì cái niệm cái ác đó nó sẽ bị diệt đi, nó bị diệt mất đi. Nó là cách thức như vậy. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật nói thỉnh thoảng, bây giờ thí dụ bây giờ con ngồi yên nó không có niệm gì, nhưng mà con cứ để con ngồi yên á thì sai, nó sẽ đi tới cái rơi vào cái không tưởng của con, sai. Cho nên Đức Phật lại gọi là thỉnh thoảng có ý một tướng này, thỉnh thoảng có ý một tướng kia. Ví dụ bây giờ con ngồi yên tức là nó thỉnh thoảng nó bây giờ nó đang yên lặng ở trong cái hơi thở, con đừng nghĩ đó là định đâu, nó không phải đâu. Vì vậy mà thỉnh thoảng con lại thắc ý cái tướng là tâm phải đi tham sân si. Đó là con tác ý rồi. Thì khi con tác ý ra thì cái tâm con nó bị động rồi, nó không có yên lặng như hồi nãy nữa. Nhưng mà lại là nó phải thỉnh thoảng tác ý cái tướng này để cho nó xả ly cái tâm, chứ không phải là cái mục đích mình giữ cái tướng yên lặng này. Rồi bây giờ cái trong khi đó con xả ly rồi thì bắt nó trở về với cái sự yên lặng của nó. Nó yên lặng đó, thì nếu mình cứ kéo dài yên lặng này thì nó không được, thì mình thấy như nếu mà không khéo thì nó bị hôn trầm đi. Cho nên mình tác ý cái tướng nào bây giờ mình phải khởi cái ý ra, bây giờ phải đi kinh hành để không nó lặng quá đi, nó đi kinh hành. Thì thỉnh thoảng con lại tác ý cái tướng tinh cần để cho mình đi kinh hành. Nó cứ thỉnh thoảng tác ý cái tướng này, thỉnh thoảng tác ý tướng kia. Trong khi đó những cái mà mình tác ý đó là cái chánh niệm của mình, để nó giúp cho mình được ly dục cái ác pháp. Chứ đừng có ngồi mà yên lặng, nó yên lặng lý cái nó vô cái không. Thì nó sai. Còn mình tác ý cái tướng này để cho nó ly dục đi ác pháp. Nhưng hết thì cái tâm nó không phóng dật. Thì cái mục đích mình đạt được cái tâm không phóng dật, nó bất động tâm á, là các cái chướng ngại pháp, các ác pháp nó không có làm tâm mình động. Cho nên mình đã giải thoát.
Như thầy nói đó, mục đích mình sinh lạnh đó. Làm cho cái tâm mình nó định trước. Nếu mà như vậy thì mình có thể thay thế nó bằng những cái khác, ví dụ như tập thể dục hay tập yoga hay là hành động những cái sinh hoạt hàng ngày đó, ăn cơm hay rửa chén, hay là nếu mà tất cả những hành động nào đó mà giúp cho tâm mình định được thì mình có thể để dùng được.
Được hết, bởi vì Đức Phật nó gọi nó là thân hành niệm quán hết. Không những đi kinh hành mà con có thể con cầm cái chổi con quét. Mà con biết được cái hành động quét của con, và đồng thời thì cái niệm chánh niệm của con thường cái tướng tắc ý á, con quét vậy chứ con biết tâm đi tham đi sân si, tâm đi cục đất đi, tôi quét thì nó cũng như con đi trên hành vậy. Nghĩa là tất cả các hành động trong thân của con đều là sử dụng được. Con mặc áo như thế này, con ăn cơm như thế này, con đi trên hành, rồi con quét sân, con nhổ cỏ, hoặc là con đi chơi, con đều biết cái hành động con đang làm đó. Từ lúc bây giờ con đang tỉnh thức nó thì con phải nhớ kỹ, chứ không phải tỉnh thức chỉ có tỉnh thức không. Mà con đương làm cái hành động đó thì con nhớ tâm phải đi tham sân si đi, tham như cục đất. Con cứ tác ý ra cái tướng nó phải theo kỳ như cái sự tỉnh giác. Thì cái tỉnh giác ở trong cái pháp hướng này để cho nó chánh niệm. Chánh niệm là cái niệm thiền, cái niệm mà nó ngược lại với chuyện tham sân si chứ. Mà con quên, con không tác ý, con cứ ở tỉnh thức không trong hành động không, thì con chỉ biết con hành động không thì nó không đúng cách của mình, không cách ra đi.
Hôm qua đó con có nghe thầy nói là trong giai đoạn đầu đó thì mình cái thực tập của mình nó còn ức chế, rồi sau đó đó thì mình chỉ ra lệnh đó thì tâm định tâm thân. Thì chi tiết như thế nào thì con không biết.
Sau cái thời gian mà con sẽ tập từ cái chỗ mà con sử dụng cái hành động nội là hơi thở con nhé, rồi con sử dụng cái hành đi kinh hành nhé, rồi như hồi nãy con vừa nói, tất cả những hành động thân của con làm gì con đều tập ở trong tỉnh thức cái hành động đó. Thì kèm theo cái pháp như lý tác ý, con tác ý ra, mà lỡ mà khi mà con hành động đó đó mà con tác ý ra mà nó có một cái niệm nó khởi ra thì ngay đó con tu cái định vô lậu. Con quán chán là con xả cái lậu hoặc của con. Thì con thấy ba cái định nó luôn luôn liên tục, nó kèm theo ở trong cái chỗ tu của con. Ba cái tu đó, cái thứ nhất đó là cái hành động hơi thở, hoặc là tất cả những hành động thân con, là chánh niệm tỉnh giác đó. Cái thứ hai á là cái pháp như lý tác ý, tác ý ra. Cái thứ ba đó là cái vô lậu. Con thấy ba cái pháp này luôn luôn nó kèm trong một cái hành động tu của con hết. Nó luôn luôn đó, con phải sáng suốt để mình sử dụng nó hết. Con dùng nó hết. Thì trong khi mà con tu nó thuần thục rồi thì bây giờ nó còn cái pháp gọi là tác ý của nó đó, thì con sử dụng cái cặp câu pháp nó, thì con ghi tâm con không giờ tâm hãy định tinh thân, định vô hơi thở, con cứ nhắc nó thôi rồi con định con đi, hay hoặc là bây giờ con đang đi, con bảo tâm định vô hơi thở, thì lúc bây giờ là con đi chứ con biết hơi thở chứ con không biết đi đâu, thì tâm bị con nhắc nó định hơi thở mà, còn bây giờ con nhắc nó tâm định trên bước đi đi, tâm định trên đi kinh hành đi, thì nó sẽ biết bước đi con. Con nhắc đâu thì nó biết đó, mà con nhắc ở trên cái hành động của thân con là tức là nó định trên thân con đó. Con hiểu không? Nó thì dụ thì bây giờ thì nhắc con ha, bây giờ thí dụ như bây giờ có tâm có thời gian con tu rồi, con thấy hôm nay thấy hành động nào thì nó cũng nhớ, nó hướng tâm nó nhắc hết, không có quên. Tức là lúc nào con cũng nhớ, con nhắc, con hướng con tác ý hết á. Nghĩa là con biết đi kinh hành này, con biết con đi kinh hành, nhưng mà nó lại còn nhớ thêm, nó tác ý ra nữa. Thì con biết lúc đó bây giờ thì mình phải cạch pháp một cái câu nào cho nó ngắn gọn hơn. Chứ không có nó mà nhắc cái này kia nhiều quá, lung tung quá, nó không có gom cái tâm này lại được. Nó không biết cái lĩnh mình là cái lĩnh nào đúng, cái lĩnh nào sai, cho nên lúc mình nhắc cái này, lúc nhắc kia, nó rút cái tâm mình nó cũng điên đầu nữa. Còn mới thì mình phải nhắc từng chút về để cho nó khi nào mà hành động gì thì nó theo. Còn bây giờ thì mình thấy từ cái hành động mình ngồi thở, mình đi, mình giác sân hoặc mình làm gì đó đều có một cái câu hướng để nhắc nó thôi. Bây giờ ví dụ như bây giờ con hồi con thở thì con bảo cái tâm không giật, nó để hơi thở, nó bắt đầu nó biết hơi thở ra vậy. Rồi lát con nhắc cho nó cũng lâu như vậy đó. Rồi bắt đầu bây giờ đó con lại đi kinh hành thì con cũng nhắc tâm phải định vô thân, định ngay bước đi kinh hành. Thì bắt đầu nó không biết đi kinh hành, nó cứ như vậy đó mà nó. Rồi bắt đầu bây giờ con nhắc tâm không có giật, phải định ngay bước đi kinh hành, thì nó sẽ không có giật, nó phóng ra niệm gì hết, nó định vô cái bước đi của con. Và cứ như vậy con lâu rút như vậy thì bắt đầu nó định thật ở trên cái hành động thân của con là nó định ở trên thân. Mà khi mà cái tâm nó định rồi thì bắt đầu bây giờ con mới tập luyện cho cái thân nó định lại cái tâm của nó. Nghĩa là mình chia hai phần. Phần thứ nhất là mình tu tập sao cho cái tâm mình nó định được lên cái thân. Cái phần thứ hai là mình tu tập làm sao cho được cái thân nó định lại cái hơi thở, định lại cái tâm của nó, để cho nó hoàn toàn là nó nhập vào tứ thiền. Vì tứ thiền thì nó có hai cái, nó gồm là một là tâm định trên thân mà thân định trên tâm, tức là cái định tứ thiền là hai cái nó đều định nhau hết. Thì như vậy mới gọi là định. Còn bây giờ cái tâm định không á thì người ta gọi là tâm ly dục ly ác pháp. Còn cái thân mà nó chưa định, nó còn thở này, nó còn hoạt động này, thì nó chưa có định. Vì vậy cho khi mà nó không có hoạt động nữa thì lúc bây giờ nó định lại, cho nên hai cái này nó thành một khối rồi nè, định tứ thánh định hay là tứ thiền đó. Nó là nó định lại vậy. Vậy bây giờ đó mình chia nó ra, bây giờ mình tập đây á, hiện bây giờ mình tập đây cho cái tâm định chứ chưa phải cái thân đâu. Cái thân để chờ khi cái tâm mình nó định được, nó không có giật nữa, thì lúc bây giờ đó thì mình mới dùng cái pháp tác ý đó, mình tác ý ra để cho cái thân nó sẽ định, nó ngưng các hành, nó định nặng thì nó mới định được. Nói chồng bây giờ mình muốn cho cái thân mình định thì không định nổi. Con thấy cách thức tu của Phật nó là nó vậy đó. Mà chỉ có mình chia ra mình tu thật cho đường của phóng vật thì nó định. Cái sau đó cái định của thân nó dễ. Còn bây giờ mà ngay vô mình ngồi mình tập để cho cái thân mình định nó khó. Không được, cái tâm bị gì nó còn tham, còn vui, còn thích, còn ác pháp đủ thứ Còn tham sân si đủ thứ. Cho nên cái thân mà định thì cái thân mà nó định thì nó định thật, nó định vô định tưởng, định của tà đạo rồi. Nó không có định đúng. Còn cái tâm mà thanh tịnh thì nó định vô cái tâm thanh tịnh nó, thì cả hai đều thanh tịnh. Cái lý của nó vậy.
Hồi đó nó chỉ cần thiết thì mình buồn ngủ mà thôi, phải không?
Buồn ngủ mà thôi.
Chứ còn lúc mà không buồn ngủ thì không cần thiết.
Không cần thiết. Nhưng mà nó cũng có cái quan trọng. Nếu mà mình thường xuyên, ví dụ như con một ngày vậy, con cũng để dành cho nó trình khoảng độ chừng 10 phút hay là 15 hay là 30 phút mình tập cái đó. Để khi mà nó gặp cái trường hợp mà bị không cầm buồn ngủ thì mình biết mình lấy cái này ra mình tập được. Chứ còn khi mình không tập á, cái chừng nó buồn ngủ rồi mình tập không có nổi.
Lúc cần là
không được. Đó, mình phải tập trước. Tập trước cho nó quen á, rồi bắt đầu tới chừng mà bị không cầm buồn ngủ cái mình ngồi lên, đứng lên, ngồi xuống mình tập vậy hơn nó đi. Thì nó quen. Chứ còn không á, nó khó lắm. Bởi vì hầu hết chúng ở đây thì thấy người ta vô đây thì dạng cái pháp này căn bản đầu tiên là vô tập cái ngày đầu tiên đó. Nhưng mà họ chỉ tập bữa hai bữa cái họ bỏ. Họ lười biếng đó. Pháp đó nó luyện cho mình có cái nghị lực. Nếu mà cái người thiếu nghị lực là tập không nổi cái đó này. Chứ gì nó mất công lắm. cứ nằm hơi thở nó có gì đâu, nó có yên ổn gì được đâu, cứ phải thở nằm hơi thở cứ đứng gì đi đi chưa có được gì hết chứ ngồi xuống nó bắt đứng lên ngồi xuống ai tu riết thôi, trời ơi tôi tu kiểu này nó mất công quá, thấy chi mình ngồi giống yên lặng nghe nó còn an ổn còn thích, còn gì mà mất công quá, không có cái gì, thấy không có cái gì hết vậy chứ mà nó rèn luyện mình gì lắm. Cái người mà rèn luyện mà được 30 phút rồi, nó không cần tập nhiều, được 30 phút thôi thì lúc bây giờ mà gặp ông tầm họ hát tan hát, nghĩa là họ đứng lên ngồi xuống trong 30 phút là nó biết hay đó, cái hát hay đó. Nhưng mà người ta tập nổi à, con ráng cố gắng con tập, bởi vì cái trường hợp thì biết là cái ngôn tầm thì nó khó kỹ lắm, nó vô là nó làm cho mình bị biến dữ lắm, nó không phải dễ đâu, mà nó thể nó lười biến rồi thì cái đầu nó lý luận à, nó tìm theo cái lý luận, mà nghe cái lý luận của nó cãi rồi thì mình đã ngủ à. Chứ mình không có chiến thắng được đâu. Đó, cho nên ráng cố gắng khi một ngày con dành ít nhất cho con cũng dành nó gối đầu thì con tu 5 phút thôi. Đừng có tu nhiều ngán lắm à. Mình tu 5 phút, lần lần đó mình tăng dần lên tới 30 phút kinh, mình thấy được là 30 phút là mình đủ sức khả năng chiến đấu với con cầm thiền nguyên. Nhưng mà mỗi ngày mình cũng bỏ ra mình tu 1 phút để cho nó thuần, rất thuần. Mà thế nào trên cái đường tu mình cũng gặp con cầm thiền nguyên. Không có thật thôi. Thì con ráng tập dần dần con tập, ví dụ như một ngày con không có tu cái gì nữa mà cái lúc nào mà khỏe thì kia thì con thấy được người khỏe thì con tập nó chừng 10 phút thì sau đó tăng dần nó tới 30 phút thôi, không có tu tới
không hơn
nữa, tới như đó đủ 30 phút không chiến đấu mà đứng lên ngồi xuống thì là cái hôn cầm nó sẽ mất.
còn như là nói với con đó thì ngồi xuống thở 5 hơi là đi vậy đó thì thấy rất là dễ dàng, chẳng có gì khó khăn. Còn nếu mà ngồi mà bệnh niệm hơi thở mà cùng với tác đứng như ý người vô lậu đó thì con thấy có vẻ hơi khó khăn á, thì con cứ ngồi thở 5 hơi là đi,
rồi đứng như vậy đi kinh hành
tiếng hồ được không
được con? Còn cái đó là tốt lắm rồi con. Nó tập mình siêng năng, cái đó là cái pháp tinh cần tập cho mình siêng năng, tức là mình ngồi xuống 5 hơi thở thì mình đứng dậy đi kinh hành. Ví dụ đi nhà con tập được nửa tiếng hoặc là 1 tiếng đồng hồ là kể như là con thấy con thích thú được cái pháp này là có nguyên duyên lắm. Ráng tập nó sẽ tỉnh lắm.
Rồi, nếu con làm được để 33 tiếng đồng hồ mà con kèm theo với các nguyên lý pháp ý bị vô lậu thì càng tốt
nữa. Càng tốt nữa con, càng tốt, cái đó là càng tốt. Nó là càng thêm, cái đó là càng tốt. Nó vừa để mà phá hôn trầm, nó vừa có cái tác ý, cái vô lậu, cái tác ý, cái pháp tác ý, rồi cái pháp cái vô lậu nữa thì nó cả mình câu hữu, tức là mình kết hợp lại đó. Sử dụng cái này là kể như nó không có một cái chi nào mà lọt đi đâu. Không có điều chi lọt đi.
Câu hỏi khác nữa là khi định tâm còn yếu đó thì mình có thể tạm thời nhắm mắt một thời gian ngắn hoặc thời gian dài trong lúc đi thiền tầm hoặc là ngồi thiền được hay không?
Được, nghĩa là lúc bây giờ mình không có bị hôn trầm, bị không buồn ngủ á, thì mình nhắm mắt được, mình nhắm mắt nó dễ luôn.
Chứ không phải là luôn luôn phải mở mắt.
Không phải đòi hỏi luôn luôn phải mở mắt. Mình nhắm mắt, trong khi đó mình tu mình nhắm mắt. Sau khi mình có khi nào mà bị hôn trầm buồn ngủ thì phải mở mắt ra, chứ không dám nhắm mắt nữa. Rồi khi nào mà nó có những cái trạng thái tư tưởng thì mở mắt ra, chứ còn trạng thái tưởng chẳng hạn bây giờ mình đưa nhắm mắt về cái mình nghe có ai nói gì trong tai, hay tiếng kêu do hoặc tiếng chuông hay tiếng mỏ gì trong tai thì mở mắt ra. Mở mắt ra để xả nó, chứ không nhắm mắt nó kêu nó thành ra tin tưởng. Hoặc là mình nhắm mắt lại về muốn như mình thấy có cái hình quỷ hay hoặc là hình Phật nó hiện ra trước mặt, hay hình hoa sen hoặc là hình cảnh giới tiên rồi đó, nó hiện ra những cảnh giới thì mở mắt ra mình ra. Chứ không đừng nhắm mắt nha. Bây giờ đó là cái trạng thái tâm mình nó thanh tịnh rồi, cái ý thức nó ngưng, nó không hoạt động, thì cái tưởng thức nó hoạt động, nó tạo ra những cái sắc tưởng rồi. Do đó mình mở mắt để cái ý thức nó làm việc thì nó sẽ phá tan cái kia đi.
Vậy thì mình biết tránh đó là làm sao cho tỉnh thức được mạnh nhất.
Vậy đó,
không phải là nhắm mắt hay mở mắt,
không phải nhắm mắt mở mắt. Còn mình tùy theo cái trường hợp của mình, cái đặc tướng của mình nhắm mắt mở mắt chứ không phải là bắt buộc. Đó. Nhưng mà sau khi mà mình đi tới cái giai đoạn sâu hơn thì coi như là mình không nhắm mắt mà cũng mở mắt, chứ mình ngồi nó xuống về là tâm mình nó tập trung, nó gương trong cái thức tỉnh của nó. Thành ra nó chỉ có mình không mở nhưng mà lại mở, Nghĩa là mình nhắm mắt đó, thì bao giờ nó cũng có những cái sắc tưởng nó có những cái sáng hào quang nó hiện ra liền. Cho nên mình không có nhắm mắt, mà mình ngó xuống giày là con mắt mình nó khép nữa, nó mở một phần ba. Bởi vì mình ngó xuống là nó mở một phần ba, hay mình ngó lên về nó loạn là vì ý thức nó hoạt động quá mà. Mình ngó xuống thì ý thức nó là hoạt động ít lại. Con lưu ý là khi mình ngó xuống giày thì cái ý thức bắt đầu nó hoạt động ít lại, nó giữ luôn tâm. Còn mình ngó lên loạn, cái tâm nó chạy theo cách thấp, mình ngó lên thì nó chạy theo mây theo gió như cây lá tùm lum nó chạy ra ngoài, nó loạn. Còn mình ngó xuống vậy bắt đầu nó không chạy, nó luôn là đây là phòng hộ, cách thức phòng hộ mà nó luôn là rồi bắt đầu cái tai lắng nghe vô thì cái phòng hộ lỗ tai nữa. Tức là luôn luôn lúc nào nó cũng giữ gìn mắt tai mũi miệng phòng hộ nó gom lại. Chứ mình không có thì mình ngồi đây chứ nó nghe, nó chạy ra nó nghe hoài. Nó theo mắt nó thấy cảnh vật ở ngoài. Nhất là cái tai cái mắt mình thì ngồi một chỗ chứ nó bấm lại tí luôn luôn đó. Thành ra khi mình tu thì mình thường thường mình ngộ mắt tai chứ mình lại.
Tu tập đó thì con thấy có những lúc nghỉ ngơi đó, nghỉ ngơi đó thì mình ngồi nghỉ hay nằm nghỉ được không vậy?
Được, nằm nghỉ cũng được, ngồi nghỉ cũng được,
miễn là lúc nằm mà tỉnh thức đừng buồn ngủ.
Đừng buồn ngủ, đừng dậy cho nó ngủ.
Nếu mà nằm mà buồn ngủ thì phải ngồi
dậy. Phải ngồi dậy. Nó mình khéo léo mà chuyện xảo chuyện nằm lắm. Để mình thấy mà nằm xuống mà nó có dễ nó muốn ngủ thì vẫn được. Phải đứng, phải ngồi dậy, ngồi ra không có được nè. Mà hãy nằm mà nó tỉnh là cứ nằm chơi gì cũng được. Không sao hết. Cho nên mình linh động, mình khéo léo, Đức Phật gọi dọn là chuyện xảo đó. Chuyện xảo an trú trong lúc mình nghỉ, mình tu. Chuyện xảo thì mình nhập chuyện xảo cách thức để chuyện xảo nhập định. Cách thức chuyện xảo an trú trong định. Cách thức chuyện xảo nhập định nha.
Trong cái phần thực tập á, nó có nói là ta của ta và tự ngã của ta. Sao không những cái sự cách biệt của ta và tự ngã của ta như thế nào?
Cái của ta nó khác hơn cái tự ngã. Tự ngã nó ngầm có một cái, nó có một cái chấp quá chặt. Ví dụ như của ta rồi tự ngã của ta, nghĩa là bây giờ cái này á, là cái vật, cái máy này là cái vật của mình, của ta, là cái vật của ta. Nhưng mà cái ngã của ta nó còn cái cả mà lại của ta. Nó hai cái.
Nó thâm sâu bên trong.
Cho nên cái mà mình chấp cái tự ngã, có cái ngã từ đó thì cái đó nó nặng hơn, nó khó xả hơn, khó bỏ. Cũng như cái gì, ví dụ như một món vật nào đó mà con thích hơn các món vật khác, mà món vật đó mất thì cái đó là gọi là tự ngã của đạo. Còn cái mà vật mình cũng muốn vậy, nhưng cũng muốn có vậy thôi, nhưng mà nó không thích luôn. Thì cái đó nó chưa có mang cái bản chất tự ngã, mà đó là của ta.
Trong mấy phần quán đó, có quán vô ngã, thì cái vô ngã nó có nhiều định nghĩa khác nhau đó. Từ theo cái bài thực hành của thầy, cái vô ngã có nghĩa là chưa
à? Cái vô ngã nó có nghĩa là cái nhìn chung tất cả các cái pháp nó có do duyên họ, chứ nó không có cái thực tế của một, không có một cái chất gì thường hàng diễn diễn của nó hết, cho nên gọi là mình nhìn. Cho nên cái đó là gọi là cái vô ngã của các pháp.
Cho nên nó là duyên hợp chứ nó không có tự tính riêng.
Không tự tính riêng, đúng rồi, nó không có tự tính riêng.
Như là trong bữa hôm qua đó, con đã hỏi về chuyện là nhận định niệm hơi thở cùng với lý tác ý đó. Con hình như cũng chưa có thông cái vấn đề đó là cái câu hướng tâm thì dài quá, mà không biết là có nên đưa ra hơi thở hay không. Tại vì con đọc phần nào thì cũng thấy là để đưa ra hơi thở đó trên. Thì con cũng nhớ lại là hồi trước kia con cũng có đọc cái phần kinh quán niệm hơi thở, đó gọi là kinh ngàn ba tủ ý gì đó. Thì cũng nói cái giống tự tự như vậy,
xuất tức nhập tức á. Có nhắc đi nhắc lại.
Thì ví dụ như con nói là Tại vì nói thân này không phải là ta, tôi biết tôi hít vô thì con có thể nói là thân này không phải là ta, nhưng mà đồng thời đó con cũng quán có ý niệm là mình đang hít vô hay không với thầy.
Không, cái đó không cần, bởi vì cái lúc bây giờ đó là cái xuất tỉnh của mình đã có trong hơi thở rồi. Nhưng mà cái nhắc mà để cho mình biết vô, để chỉ mình biết hơi thở thôi. Còn cái pháp quán đó chỉ là cái tác ý, nó chỉ là giúp cho chúng ta để đi cái ngã của mình. Chứ không phải là đồng thời. Nhưng mà người không hiểu thì tưởng là như vậy để mà đồng thời, để cho mình nhiếp tâm ở trong cái câu đó, coi như là câu đó niệm, để cho cái tâm nó luôn luôn nó theo với cái hơi thở mà nó niệm, nó không có cái vọng tưởng. Thì cái đó là cái ý khác. Ví dụ bây giờ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì cái câu hướng tâm hít vô thở ra đó thì mình đồng thời hít vô thở ra, thì trong lúc đó mình cũng biết hít vô thở ra, nhưng mà nhắc thêm nó như vậy là để đồng thời cho cái câu và cái hơi thở đó, cái câu nói của mình với cái hơi thở nó đồng thời nó đi, nó đúng với nhau một nhịp điệu của nó. Thì cái đó là cái vốn dùng nó để ức chế tâm trong nguồn cửa. Thì cái đó là cái người mới tu tập, cái tâm của mình nó còn chưa có tỉnh thức á, bắt buộc nó dùng như vậy, thì dùng cái câu phải ngắn vừa với hơi thở mình, chứ không khéo nó dài quá thì mình ráng mình mệt, nó cũng không tốt. Hay hoặc là cái hơi thở, cái câu nó ngắn quá mà câu nó cái hơi thở nó dài quá, thì buộc lòng mình phải thở ngắn theo cái câu ngắn. Thì như vậy nó cũng làm mình khó chịu, thì như vậy cũng sai pháp ấy. Đó, cho nên vì vậy mà không khéo thì ở chỗ này chúng ta lại lầm rồi, chúng ta lại kết hợp cái kiểu này thì nguy hiểm lắm. Cho nên nó thở thì để biết mình thở thôi, nhưng mà khi mà mình hướng tâm thì mình phải tập trung trong cái pháp hướng của mình để có mục đích chú ý của nó, để khắc phục ly tham sân si. Cho nên mình, mục đích của nó là chính là mình để ly tham sân si thôi. Và cái câu pháp hướng là cái mục đích đó, để mà giúp cho chúng ta ly tham sân si. Còn cái tỉnh thức này là tỉnh để cho mình biết mình nhắc nó thôi, để không khéo nó quên, chứ không phải là cái tỉnh là chính, mà cái tỉnh giác này nó chỉ giúp cho mình để luôn luôn mình nhớ thôi, nhớ mà nhắc cái tâm của mình để ly tham sân si. Thì như vậy đâu có cần phải kết hợp để ức chế đâu. Cho nên do cái hiểu sai đó, người ta kết hợp để ức chế thôi. Nhưng người mới tu thì phải kết hợp ức chế đâu. Phải hiểu được. Cho nên thí dụ như con mới tu con chưa biết gì hết đó, thầy bắt buộc kết hợp ức chế tâm mà thậm chí như còn bắt đó, con phải thở một hơi thở chậm chậm, thở ra thử vô chậm để cho tâm con nó gom chặt ở trong cái, bởi vì nó chậm nó mình bắt buộc mình phải vận dụng cái hơi thở. Mình vận dụng mình phải thở chậm đó. Rồi cái nữa, nếu mình vận dụng thì mình phải chú ý gì con hiểu không, cách thức để mà gom tâm đó. Thì cái đó là bắt người mới tu. Nhưng mà khi mà tu thời gian mà người ta thấy được cái tâm nó an ổn được rồi, thì người ta tải nó phát nó buông xuống hết, người ta không cần dùng nữa, mà người ta cần dùng ở chỗ mà pháp các ý để mà tả cái tâm này.
Nhưng mà thầy nói là cái vấn đề mà chiều dài của cái câu hướng tâm đó, chiều dài của hơi thở đó nó có, nhưng mà với cái người mà mới tu thì okay. Mình nói trường hợp nào đó thì mình sử dụng như vậy,
mình sử dụng như vậy đó. Đó là cách thức thiền xảo đó. Cách thức thiền xảo con hiểu cái chỗ đó chưa?
Hiểu chưa? Cũng muốn hỏi về bữa nay, con muốn hỏi về những việc tùy thuận bằng lòng đó. Bây giờ có những trường hợp đó, những người sống ở thế gian đó, thì vợ hoặc chồng, các tôn giáo hoặc là các pháp môn tu tập, nếu mà mình tùy thuận, mình tu theo pháp môn của người kia đó, thì như trường hợp mình tu pháp môn của mình đó, chưa chắc giải pháp của họ thì mình tu pháp môn của người kia.
Thì cái đó là ở trong khi mà thầy giải cái tùy thuận đó, tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn. Tùy thuận là tức là mình không có chống lại họ, mình không có nói họ tu sai đi, họ tu gì được kệ họ hết. Nhưng mà mình không có nói họ cái điều gì hết, họ muốn tu gì tu, mình không nói họ cần sai, đó là mình tùy thuận họ. Nhưng mình không làm theo họ. Cũng như bây giờ đó, con tùy thuận với một cái người khác, một cái người ở ngoài đời, họ mời con uống rượu, nhưng mà con biết rượu là hại, như vậy mà con không muốn để lâu cuốn trong cái cuộc rượu chè đó. Cho nên vì vậy họ mời con đến đó thì con cũng giữ ở trong cái bàn tiệc đó. Họ rót rượu, họ mời con thì con cũng cầm cái ly rượu của họ, vì cái lòng tốt của họ con cầm ly rượu. Nhưng họ bảo con phải uống mới có thâm tình, thì con mới nói với họ rằng con rất là quý trọng họ, cho nên con thời giờ không có uống rượu, cho nên vì vậy mà uống rượu không có được, cho nên vì vậy cầm cái ly rượu này là tưởng đến cái lòng của quý vị, vì vậy mà coi như là tôi đã uống cái ly rượu này rồi, nó mình nói cho người ta thông cảm hiểu, tức là mình tùy thuận họ nhưng mà mình không bị lôi cuốn. Đó, đó là cách thức như vậy. Cho nên mình khéo léo lắm trên cái vấn đề mà tu nhẫn nhục tùy thuận. Mình thấy mình không uống rượu, mình thấy người uống rượu là mình không ưa. Mình thấy mình không hút thuốc, mình thấy người hút thuốc là mình thấy khói thuốc nghe nó ngọt, mình cũng không chịu nổi nữa. Nhưng tùy thuận, không nói chậm họ, không nói động họ, ráng chịu đựng chứ không nói. Đó là nhẫn á. Cái đó là cái mình nhận. Mình nhận, mình chịu đựng, mình không nói người ta nặng lời, mình không nói anh hút thuốc, anh ra kia, anh hút thuốc, anh ngồi để hút thuốc, bao nhiêu người người ta chịu nổi, mình đừng nói vậy. Mình ráng mình chịu đựng, tức là mình nhận. Nhận nhưng mà mình không để cho mình bị người ta lôi cuốn vào cái ác pháp này. Cho nên mình tùy thuận, mình bị lôi cuốn đó. Rồi mình bằng lòng. Bằng lòng không có nghĩa là mình ngồi đó để mình hít ba cái thuốc đó, mình bằng lòng. Thì lại sai nữa. Mình bằng lòng nghĩa là bằng lòng mình mà còn làm cho người khác bằng lòng nữa. Do đó mình tìm cách, mình nói sao cho cái người này thấy cái chuyện mà họ đang bị nghiện gặp như vậy là một cái tai nạn cho họ. Nếu mình thấy cái duyên đủ, mình nói mà không đủ duyên thì thôi. Nó khéo léo nó, bởi vì khi mà dạy đạo đức rồi, cái bộ sách đạo đức thì sẽ dạy cái thần nhẫn nhục và tùy thuận bằng lòng này nó nằm trong những cái đạo đức như thế nào. Nó mới rõ ra, chứ còn không, không bây giờ thì coi như là thầy có dạy trong cuốn truyện các bạn nhưng mà nó cũng khó, khéo léo lắm rồi.
Chẳng hạn như là trong gia đình á, có hai vợ chồng, thì ví dụ như người chồng á thì thích tu giới định tuệ, người vợ thì thích tụng kinh, thích làm phước này như đó, thì như vậy đó là hết. Hai người đó đeo một cái nào, cái hai người mà đeo hai cái khác nhau thì nó khó dữ lắm.
Nó rất khó, nhưng mà mình phải khéo léo, không phải làm ngay từ một phút, một ngày, một tháng mà lâu xuống được khác vào cái pháp mình được đó. Mà bắt đầu từ đó mình làm cái duyên tốt để cho mình lâu mình tai nhạc. Mà bắt đầu bây giờ trong tuy là sống chung trong gia đình ha, thì cái người mà gõ mõ tụng kinh, niệm Phật cầu cúng, còn một người thì lo tu giới định tuệ giữ gìn đức hạnh. Thì cái người mà giữ gìn đức hạnh thì trong đó có những cái đạo đức là không làm khổ mình, khổ người. Cho nên khi mà có tai nạn gì đó thì cái người mà tu về giới đức đó, thì người ta rất bình tĩnh, người ta rất an ổn. Còn người cầu cúng này họ rối ren do những cái trường hợp này xảy ra như vậy, là mình mới đem cái này mới hướng dẫn đó. Bây giờ trong cái hoàn cảnh mà tu học mà bây giờ như gia đình của mình với anh hay chị em hoặc là vợ con, bây giờ em thấy tu mình ngày gõ mõ tụng kinh nhưng mà tai nạn xảy ra thì anh thấy dường như em khổ quá, khổ quá, lo quá. Còn riêng anh thì em thấy anh tu giới định tuệ, anh giữ gìn được cái đạo đức nhân quả, cho nên anh nhìn thấy được cái nhân quả tâm anh rất an, mà cầu cho em tụng kinh cầu Phật mà tâm không được an. Mình nói để cho gợi ý cho người ta thấy thôi, rồi từ đó người ta tự bỏ, chứ mình đừng bắt người ta phải theo cái pháp.
Nhưng mà cứ để cho người ta tự do,
tự do,
không có bắt ép,
không có ép
để mình.
Nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu có chuyện gì mà xảy ra đó, thì mình thấy người ta buồn khổ đó, thì mình hát theo để cho người ta dần dần người ta trở về với cái cơ hội được đúng, không có đạo đức.
Chẳng hạn như hai vợ chồng rồi, ví dụ như cả tuần lễ đó, thì mình đi làm đó, thì chỉ có ngày thứ bảy cái dịch thì mới có giờ đánh ở cái xíu. Nhưng mà nếu mà phải theo ý người này hoặc người kia đó thì mình mất cái tự tu hành với mình, thì nó sẽ thật là khó.
Khó lắm, bởi vì nó nếu mà nó thuận với nhau, đồng một pháp mà tu thì nó dễ lắm, nó thuận. Còn nó gặp cái nghịch cảnh rồi đó, chồng thì theo tôn giáo này mà vợ theo tôn giáo khác là đã khó rồi. Rồi bây giờ chồng theo Phật giáo mà vợ cũng theo Phật giáo, nhưng mà lại chồng thì theo mật tông mà vợ thì theo Tịnh Độ tông, nó cũng khó rồi. Rồi chồng mà theo thiền tông mà vợ thì theo Tịnh Độ tông, thì hai cái nó cũng nghịch rồi. Nhưng mà nó dễ hơn là mình tùy thuận được, bởi vì nó nằm chung ở trong một cái tôn giáo. Cho nên thì tuy vậy chứ rồi cứ để cho tụng kinh niệm Phật này kia, cái người mà tu giới định tuệ, người ta sống bằng cái trí, bằng cái trí tuệ đạo đức, người ta luôn luôn sống bằng cái trí tuệ đạo đức, tự nhìn đời bằng cái nhân quả, người ta để chờ cái dịp có xảy ra. Bởi vì trong cuộc đời con người thì thế nào cũng có những cái chuyện xảy ra khổ đau. Thì lúc bây giờ đó mình tu tập hàng ngày, mình tu tập, mình rèn luyện cho mình có được cái nội lực, tức là cái pháp hướng nó giúp cho mình nội lực trước cái hoàn cảnh khổ, mình bình tĩnh. Còn cái người khác họ không bình tĩnh đâu. Do cái sự bình tĩnh đó mình mới nhắc khéo họ, họ mới tỉnh. Nhờ đó thời gian nó không phải đủ cái nhân duyên, cái thời tiết nhân duyên là, nhưng mà cái sự bền chí của mình, chứ không lẽ trong gia đình của mình vợ con mà mình bỏ nó, phải tìm cách gỡ, nhưng mà không được chạm, không được chạm cái kiến thức, cái tư tưởng của người ta trong cái hệ tư tưởng đó, mình không được nói gì nữa. Nhưng mà mình kém nhắc thấy cái cuộc sống này, để cho người ta chỉnh mà.
Và ví dụ vợ cũng đi tận kinh thì cứ để vợ đi tận kinh,
à cứ vậy
thì nhắc chuyện nó nói,
đừng có nói hết,
đừng có phơi tán là phá giới hay gì
hết, à đừng có nói, tôi muốn làm gì làm không có nói. Phải khéo léo, còn riêng mà mình cứ lo mình tu tập để cho mình giữ gìn đạo đức nhân gian, tức là mình nói làm cho người ta buồn khổ là nó phí đạo đức thôi. Nhớ vậy, cho nên cái đạo đức của đạo Phật hay lắm, không làm cổ mình cổ người, người ta làm cái điều đó để cho người ta chịu những cái khổ thì đó mình chỉ khéo nhắc thấy em tụng kinh nhiều hoặc này kia chứ không tụi tụng kinh nhẹ mà làm khổ ấy, không có làm chủ được. Mình nhắc vậy đó. Mình không có nói gì, phải ráng như thế nào để học mình gì khổ, còn nếu anh thì anh sống giữ gìn cái đạo đức nó trọn vẹn để con người tình nghĩa trong gia đình của mình nó hoàn chỉnh. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con ham tu mà vợ con không ham tu, nó chưa biết tu mà tình nghĩa vợ chồng lạc lẽo nó cũng là một cái chướng ngại lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên hiểu được giới luật của Phật, con cố gắng con giữ gìn giới luật chứ con không phạm gì dưới dâm gì, thì trái lại vợ con lại nghi ngờ gì, nó làm lại động khổ trong nhà. Cho nên từng tự mà tập luyện dần dần rồi mình cái lúc đó thì mình đừng có muốn mau, mà mình phải cái nhân quả mình đã tạo ra rồi thì mình phải trả, mà trả như thế nào để chuyển cái nhân quả đó nó trở thành một cuộc giải thoát chung cho một cái tập thể này, cái tập thể cái cộng nghiệp của nhân quả, chứ không phải riêng mình được đâu. Cho nên ví dụ bây giờ con, ví dụ con muốn tu, con bỏ gia đình con đi tu là đến đây thì tại sao con đi tu mà con làm khổ vậy? Chừng nào vợ con thì giữ biết được ở đây là con đường giải chung cho mọi người, thì lúc bây giờ mọi người đều ý thức được trong cái tập thể nhân quả này, họ ý thức được, họ trợ giúp cho mình, họ an ổn, họ tự, người nào cũng tự cắt ly được những cái tình cảm, cái dục vọng nhỏ mọn đó để đi sâu vào con đường giải thoát, thì chừng đó mình cũng mới có thuận. Khó lắm rồi, con có nghịch là khó, nó khéo lắm.
Chúng con hay đề một về những việc tự tịnh bằng lòng đó, thì con thấy là khi mà có hai người trở lên, ví dụ như sống trong gia đình có vợ chồng hoặc là một cái tập thể, một tu viện hay là một cái cộng đồng này đó, thì người nó bị ai cũng có khuynh hướng là làm theo với mình, cũng như là độc tài đó, nhưng mà đó là thâm tâm của họ. Ví dụ như con đi, ví dụ bây giờ con là người độc tài, nhưng mà nó trong thâm tâm con á thì con lại là cảm thấy là con là người đó rất là nhẫn nhục từ tận bằng lòng, đó là cái kẹt của con, đó là cái chi mê. Thì làm sao để mình biết được là mình kẹt như vậy để mình phá cái chi mê đó?
Bởi vì mình nhìn xét á, khi mà nó bị kẹt á thì nó tức là nó có mang cái bản chất khổ trong đó. Thì khi mình nhận ra được thấy khổ là tức là chi. Mình thấy có cái gì mà nó làm cho mình thấy khó khổ, khó chịu, khổ sở đó, thì mình biết đây là ác pháp rồi, tức là mình phải tư duy tìm ra, thì rốt cuộc mình tìm ra được cái chỗ đó. Thì tìm ra được nó thì mình trả nó. Bởi vì đạo Phật dạy rất khổ, rất dễ lắm. Khi mà nó có chướng ngại pháp, dù là bất kỳ thể cái ác pháp mà xâm chiếm vào mình thì thế nào cũng có cái gỗ trong đó, dù ít dù nhiều cũng có. Mà hãy có thì hãy thấy nó có cái gì mà nó không có an thanh thản, an lạc vô sự á, thì ngay đó là biết là ác pháp có rồi. Mà ác pháp có rồi thì cái tư tưởng mình có chấp dính cái chỗ nào mà nó có cái buồn khổ đó, thì ngay đó là mình phải biết nó là ác pháp thì phải cố gắng tẩy trừ nó mới được.
Thì chắc chắn là thế gian á thì luôn luôn đó là có khổ, biết là ác pháp, nhưng mà họ không biết lý do nào, họ cũng có thể nói là tại vì họ tu chưa đủ, chứ họ không biết là họ là độc tài thái quá.
Chính cái độc tài thái quá là cái khổ rồi.
Nhưng mà con không biết như vậy thì làm sao mà con gỡ cái kẹt của mình được?
Là cho nên khi mà con như vậy đó, con mới đến con trình với một vị, rồi người ta dạy cho mình cách thức tu, rồi mình tập tỉnh thức, rồi mình mới quan sát, mình tập hàng ngày có từng cái gì ở trong tâm của mình nó phóng ra, rồi mình tư duy, mình suy nghĩ nó để mình triển khai cái trí tuệ, thì từng đó mình mới xả ly, mình mới có đủ cái trí tuệ mình xả. Chứ còn mới đầu thì mình mờ, mình vô minh lắm, mình si lắm. Cho nên ví dụ bây giờ con về đây con tập, tức là con triển khai cái trí tuệ, con khai mở cái trí tri kiến giải thoát là cái trí tuệ con đó. Ngày con có những sự quan sát. Cho nên mình tu mà mình cứ ức chế cái tâm, không có cho nó triển khai cái trí tuệ thì nó lại mờ mình luôn, nó lại si luôn. Còn bây giờ hàng ngày mình triển khai, mình chờ cho nó có cái dịp, nếu mà nó tỉnh thức mà nó không có dịp thôi. Cho nên vì vậy mình kéo dài cái tỉnh thức thì nó sẽ phóng ra. Thế nào cái trí tuệ tri kiến của mình nó sẽ phóng ra để nó quán chiếu một cái điều gì nó còn ấp ức trong này nè. Con có cái gì khổ trong này nó chưa nói ra đâu, nhưng mà con tỉnh thức thời gian nó phóng ra để nó giải quyết, nó tìm hiểu cái nỗi khổ đó. Tự con hiểu à. Cho nên trong cái thời gian mà vợ con về để tu á, nó trình bày là tự nó có sức tỉnh thức nó, cho nên nó tự phóng ra những cái tri kiến để nó giải quyết được cái nỗi khổ của nó. Rồi nó nhìn cái những cái nỗi khổ của người khác, nó giải quyết được tâm nó còn. Đó chính cái đó, chỗ đó là chỗ tri kiến giải thoát của Phật đó. Mình phải triển khai nó chứ mình không triển khai chẳng được. Nhưng mà mình phải có cái thời gian mình tỉnh thức. Mình tỉnh thức, rồi từ trong cái tỉnh thức nó phóng ra. Nó phóng ra nó hiểu, nó giải quyết cho nó. Nó làm cho nó không có khổ nữa, nó thanh thản. Nó biết mình thời giờ mình chưa có nghĩ mình đọc tài đó. Mình chỉ thấy mình làm cái gì đúng thôi chứ mình chưa nghĩ đọc tài. Nhưng mà sau cái thời gian đó mình sáng suốt, mình thấy là chính mình là đọc tài dữ đời. Con hiểu không? Chính mình nhận ra mình được độc tài, mình mới thấy được cái đó là cái nỗi khổ, không những làm khổ mình mà làm khổ người khác. Đó. Thì trong tu riết còn mấy con sẽ nhìn thấy được mình, mà mình thấy nhìn thấy được mình đó, thì mình mới thấy, mình mới sửa mình được. Chứ mình chưa biết mình thì mình không có sửa gì nó được. Cái tu tập là vốn, ví dụ như tại sao thầy nói mình sống độc cư. Mình sống độc cư tức là mình sống cho mình, vì vậy mà mình nhìn lại nó, mình mới quan sát lại mình. Mình mới sống, mình mới thấy được cái tâm của mình từng chút ở trong đó. Do đó mình mới biết nó độc tài, không độc tài, nó như thế nào, biết hết tất cả mọi mặt hết. Ngày cuối cùng thì mình đã thông suốt được nó rồi, thì không có các ác pháp nào mà đánh vào trong tâm nó được hết, nó đẩy lui hết.
Còn thầy nói sao nếu mà con là người độc tài mà vợ con nó là một người rất là nếu thì tự bằng lòng quá giỏi thì lại càng che giấu cái độc tài của con nữa, con
đúng vậy,
nó hoàn toàn không hay biết,
con không hay biết.
Những việc thì tự bằng lòng của vợ con trở thành ác pháp rồi,
cũng trở thành ác pháp đó. Bởi vì cho nên nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà không bị lôi cuốn, tức là luôn luôn lúc nào mình cũng cảnh giác tìm kẽ hở của cái đối tượng để mà khai mở cho họ ra, chứ không có để mà kêu là mình chịu đựng đó. Cái mà nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà con nói mà những người làm cho cái người khác mà càng ngày càng độc tài hơn nữa đó, thì cái đó là chịu đựng thôi. Thì cái đó là sai rồi, không phải là Phật pháp nó nhẫn nhục tùy thuận, nó khôn khéo, nó bằng trí tuệ, nó luôn luôn lúc nào nó cũng nhìn cái đối tượng của nó để mà nó giúp cho đối tượng nó ra khỏi gì đó. Nó biết rất rõ cái người đó đang ở chỗ nào, bởi vì nó nhẫn nhục tùy thuận chứ nó biết cái người khác.
Rồi ví dụ như vợ con mà những việc tùy thuận bằng lòng, như thế nào có nghĩa là ép chế rất là đau khổ. Nhưng mà con cứ tưởng là đau khổ của vợ con là những nguyên nhân khác thì cho.
À, cái đó là càng vô minh hơn nữa. Nó lại càng vô minh. Mình tưởng là cái khác, nhưng mà chính cái mà mình độc tài làm cho nó đau khổ đó, thì chính cái đó mà mình không thấy. Nhưng mà nó là chịu đựng, cho nên trong cái chịu đựng của nó thì nó lại đã đau khổ. Còn cái này khi mà nó học được pháp nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng rồi, thì nó đã biết xả được tâm nó, cho nên nó hoàn toàn nó không có bị ảnh hưởng của sự độc tài của con. Nhưng mà luôn luôn lúc nào nó cũng, bởi vì con là người thân của nó, là chồng nó rồi, cho nên luôn luôn lúc nào nó cũng tìm cách để nó gỡ cái khổ đau cho con. Bởi vì con là người độc tài là con là khổ. Cho nên vì vậy mà nói là cái cộng đồng của một cái tập thể với nhau luôn luôn lúc nào người ta cũng tìm cách người ta gỡ cho nhau, chứ không phải bỏ. Còn nhiều người đó, người ta chịu đựng rồi chịu đựng hết nổi người ta bỏ. Rồi làm gì đó là thành ra nhà cửa tan quá hết. Con cái tới chừng đó người ta cũng không kể. Cho nên có trường hợp người ta mới bỏ vô chùa, người ta tu, người ta cũng như tránh né trốn cái đời rồi, không có cách thức giải quyết. Không đạo Phật sáng suốt rồi. Khi mà các con giải quyết được, các con đến hỏi gì thầy, gì sư, người ta sống được những cái đức hạnh giới luật, người ta có đủ trí tuệ hơn mình, người ta gợi ý, người ta giúp cho mình. Thì nhiều khi người ta viết một bức thơ để về, người ta gửi đến cho cái người chồng hay là người vợ. Khi đó ví dụ như con vừa con đến đây tu mà thấy vợ mình đang ở trong cái hoàn cảnh như vậy, cái tư tưởng như vậy, cái kiến chấp như vậy, mà mình thì không đủ khả năng mà nói ra có chuyện cũng được, thì bắt đầu đó thì nhờ thầy viết một bức thơ Nó làm cho cỡ mở cả gia đình của mình ra, nó mở cái bút ra, nhờ người khác mà nó gỡ được chứ. Mà một cái vị thầy đó ra là cũng có phải có uy tín, chứ còn không có uy tín. Có cái uy tín như thế nào, người ta đã nhận thấy cái vị thầy đó. Thứ nhất là đời sống đức hạnh. Cái thứ hai là đời sống người ta có thành công, người ta nhập được các định. Cho nên cái tiếng nói, cái lời nói của người ta có giá trị, nó giúp cho cái người khác phải tin thôi. Còn nếu mà vị thầy đó phàn quá thôi, cũng như không có trọng lượng thôi, mất học.
Còn nhớ lại là hôm trước thầy có nói là khi mà một cái chuyện gì trải ra đó, ví dụ như người ta làm cái gì xấu đó, thì mình nói người ta, mình la người ta đó, thì nó là ác pháp. Nhưng mà mình biết chắc chắn sau này đó là thiện pháp, thì như vậy cũng không nên nói, nó phải như vậy.
Phải không? Nghĩa là mình biết rằng bây giờ mình nói, mình sau này thì cũng là quá khứ. Quá khứ nó sẽ tốt đi, nhưng mà nó vẫn là hiện tại, nó hiện xong. Cho nên trong cái hiện tại và quá khứ cân bằng, ba cái thời quá khứ, hiện tại và vị lai, luôn lúc nào chúng ta cũng giữ cho được thanh tả an lạc vô sự mình và người. Chứ không thể nào trong hiện tại mà xấu mà quá khứ tốt thì mà tương lai tốt thì không được, nó phải tốt luôn. Cái đó là cái khó đó. Còn cái mà hiện tại này xấu mà vì vậy mà cái tương lai tốt á, thì biết đâu chừng cái hiện tại mình nghĩ cho tương lai nó tốt, bây giờ mình cứ la rầy mắng. Nhưng mà sự thật ra biết chắc gì tương lai tốt được không? Bởi vì cái luật nhân quả nó chi phối mà, không chắc đâu. Cho nên vì vậy mà cái mình suy tư tốt á, cho nên người ta thường lấy cái đúng sai phải cái á mà người ta cân lượng ở trong cái cuộc đời của mình để mà phân xử đó. Thì như vậy chúng ta đưa nhau vào cái chỗ khổ. Mà chúng ta căn cứ vào cái nhân quả hiện tại thiện thì tương lai sẽ thiện, mà hiện tại mà thiện mà tương lai tốt, coi chừng nó sẽ là, nó sẽ là. Bởi vì ví dụ như một ông thầy đánh một người, đánh một chú học trò mới siêng năng học, sau này chú mới học có thi đỗ, chú mới làm được nên lợi ích cho chú, cho xã hội, đúng không? Nhưng mà trong hiện tại đánh thì ông thầy, thứ nhất là ông thầy phải tức giận. Chứ không tức giận thì không đánh học trò được. Đó là cái khổ thứ nhất của ông. Cái khổ thứ hai trong hiện tại là đứa học trò bị đánh. Sau này cái nhân quả đó thì không thể nào mà trốn chạy được, vì ông thầy này sau này cũng sẽ bị đánh. Đánh trong cái lợi ích chứ không phải không lợi ích. Bị người ta đánh lại đau. Thì nhân quả đó thì đâu có, luật đó đâu có, nó công bằng mà. Nó cũng có lợi ích gì sao thôi, chứ bây giờ thì em phải chịu thôi. Thì như vậy, thay vì ông thầy thương người học trò không nỡ đánh nó đau, cho nên tìm cách khuyên lơn nó hơn, nói nhỏ nhẹ hơn, dẫn dắt nó để nó cố gắng nó tu hành, dẫn dắt cho nó thấy đồng bạc, tiền bạc của cha mẹ nó làm ra, bây giờ nó còn nhỏ đi học, bao nhiêu mồ hôi nước mắt nó mình gây cho nó một cái sự hiểu biết, nó sẽ cố gắng, mà nó cố gắng với một cái tình thương của nó để vị thầy quên. Còn mình đánh đập nó hồi đó, ông thầy cũng đánh nó lỗ đầu chảy máu tùm lum tà la, sau này nó còn oán hận ổng rồi. Con hiểu không? Cho nên do đó thầy nói, ông Phật nói hiện tại thôi, mình chỉ sống hiện tại thiện pháp thì tương lai cũng tốt, mà quá khứ cũng tốt luôn. Nó chuyển được cái quá khứ nữa. Cho nên trong hiện tại làm sao sống trong thiện pháp, cho nên luôn luôn ngăn á gì ra, không có để cho hiện tại có cái khổ trong này. Thì đó là cái chính của đạo Phật dạy từ đó. Khó lắm à.
Chỉ khi nói nhỏ nhẹ thôi.
Nhỏ nhẹ thôi.
Không có làm gì đến đó là mình phải giận lên.
À, đó đó là chính
nhân người khác sẽ bị tổn thương.
Đó, vậy. Cái đó tập liền cũng dữ lắm rồi. Nói thì dễ chứ mà sống mà cho đúng thì cũng khó lắm rồi. Phải từng phải rèn luyện mình dữ lắm, phải tu tập dữ lắm, phải thường nhắc tâm mình như cục đất rồi. Cho nên đụng chuyện nó như cục đất nó mà không có chuyện đó. Đó.
Rồi trong lúc mà mình nhấn nhận từ tỉnh bằng lòng đó, thì có những trường hợp đó là mình phải thể nghe hay là mình phải nói hoặc là mình phải làm những chuyện đó mà mình không thích, thì mình vẫn tiếp tục làm rồi mình hướng tâm hay sao hay là
mình coi như là tuy nhiên cái chuyện đó không thích thì mình hướng tâm cho cái tâm mình trước tiên là mình phải cứu mình trước, là mình được an ổn. Bây giờ cái chuyện nó xảy ra mình không thích rồi đó, thì mình hướng tâm cho mình an ổn trước, không có trước cái chướng ngại pháp đó, tâm mình vẫn bất động, nó không có gì cái chuyện đó mà tâm mình nó động. Sau thời gian ví dụ như một phút hai phút cho đến một giờ hai giờ, mình thấy tâm mình ổn định, nó không bị nó bị rối loạn trước cái pháp đó.
Yeah.
Thì bắt đầu bây giờ đó mình mới quán chiếu cái pháp đó để giải quyết như thế nào.
Yeah.
Để làm cho cái sự này nó sẽ an ổn trở lại, nó không khổ đau nữa.
Yeah.
Thì khi nào mà cái tâm mình bình tĩnh rồi thì mình mới giải quyết được cái chuyện này. Còn cái tâm mình chưa bình tĩnh á thì mình giải quyết nó sẽ càng chồng thêm cái ác pháp đi.
Yeah.
Nó sẽ đau khổ thêm.
Yeah.
Cho nên khi nào mình thấy cái tâm mình nó vui vẻ rồi là bắt đầu giải quyết. Còn nó chưa vui thì nó đừng có giải quyết nguy hiểm.
Yeah.
Thì nó con đương giận mà con giải quyết là nguy hiểm.
Yeah.
Chừng nào mà con thật sự con thấy hết giận rồi. Yeah. Thì lúc bây giờ nó con mới nói vợ con rồi nó nghiêm chỉnh lắm á. Yeah. Còn hồi đó con chỉ con mà con tức giận rồi mà con mà giải quyết á thì con la hét không à.
Yeah.
Con hiểu chưa đó? Cho nên vì vậy khi nào mình xét cái tâm mình nó bình tĩnh không thấy giận rồi. Nó có nhiều cái dối trong đó nữa con.
Yeah.
Khi đó nó không có giận đâu.
Yeah.
Nó đưa ra nó nói để cho nó thỏa mãn cái cơn giận của nó chứ chưa hẳn nó hết phải hết giận đâu. Nó hết giận là nó vui vẻ, nó có cái sự biết thương yêu những người xung quanh, là cái tâm từ nó thể hiện ra nó biết thương đó. Thì lúc bây giờ nó mới thật sự là. Chứ còn không nó chỉ thỏa mãn cơn giận của nó là nó bắt đầu nó nói là tùm lum đủ thứ hết. Nó nói như là nó thầy nó là tiên rổ rồi đó. Cho nên mình khéo léo lắm, khi mà có cái sự kiện gì là cái người phải trầm tĩnh. Cho nên thầy nói, thầy dạy các con sống độc cư là huấn luyện cho con sống đời sống trầm tĩnh. Mà nếu mà mình sống được trầm tĩnh rồi thì tiền phải là hoang nói à, để quan sát thứ nhất là quan sát nội tâm của mình, vì cái chướng ngại pháp đó tâm mình có động không, mình phải tư duy suy nghĩ cho mình. Và nếu mình thấy nó hơi động thì tâm như cục đất không có được động. Tới chừng mà mình thấy tâm mình thật sự nó hoàn toàn nó không bị cái đối tượng đó, chứ nó không nói ra, chứ nó bực dọc ở trong người nó dữ lắm. Cho nên trong cái sự tu tập của Phật, nhẫn nhục là điểm nhất. Mình nhẫn nhục ngay cái đối tượng đó là một cái vấn đề rất khó vậy. Cho nên Đức Phật nó nhẫn một việc nhẫn khó nhẫn, làm một việc làm khó làm. Mình nói thì dễ, nhưng mà trước cái ác pháp đó mình mới thấy rằng nhẫn không phải chuyện dễ đâu. Nếu một người mà không từng sống đạo đức, không từng khắc phục cái tâm tham muốn của mình thì mình nhẫn không nổi. Còn mình từng khắc phục những cái tâm tham muốn của mình, như bây giờ muốn ăn mình khắc phục không cho nó ăn, nó muốn cái gì mình khắc phục, ví dụ nó muốn uống rượu hút thuốc mình khắc phục không cho nó uống rượu hút thuốc, mình làm chủ được như vậy, đến khi nhẫn mình nhẫn mới nổi. Ông thầy nói từ cái nhỏ này con phải tập luyện cho đến khi mà con nhẫn được cái cơn sân, nó không dễ đâu. Cho nên khi mà nhẫn được thì con mới tùy thuận được. Rồi bắt đầu bây giờ nó mới an ổn trong tâm con rồi, đối với nội tâm, thân tâm con nó an ổn rồi, thì con mới nhẫn cho người khác. Chứ bây giờ con nhẫn cho con chứ con chưa nhẫn ai được hết đâu. Rồi sau đó con mới nhẫn cho người khác. Nhẫn cho người khác tức là con tìm cách con dạy, con hướng dẫn cho người ta, người ta biết cách nhẫn, chứ người ta đang khổ đau. Mặc dù người ta bây giờ người ta buồn khổ trong lòng người ta không nói ra, nhưng mà cái đó là người ta chịu đựng chứ người ta chưa phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì người ta phải bằng lòng, người ta phải xả tâm chứ. Còn mà nhẫn mà không xả tức là mình chịu đựng. Chịu đựng tức là nén cái tâm chịu khổ trong đó. Chứ không biết lợi
gì. Bây giờ ví dụ như con đưa ra một đọc diễn hình đi. Nếu ví dụ như người vợ thì thích bông, thích bông kiển rồi nè.
Bông kiển.
Còn người chồng thì thích tu hành, thích
cái chơi hoa kiển đó.
Dạ. Rồi ví dụ như người chồng đó mới vừa tác ý, nói là khi thấy khác thì không dính mắt, không xấu, không đẹp gì hết. Nó thì có chuyện gặp người vợ thì người vợ hỏi cái bông này đẹp không. Nó thì người chồng á phải vì làm vui lòng người vợ thì phải nói đẹp. Thế thì nó sẽ tiến tới giai đoạn đó là người vợ nói bây giờ vậy thì đề nghị đi mua một chậu bông. Nó thì người chồng nó là phải bỏ cái ngày thứ bảy chứ những đó để đi mua chậu bông. Đi mua chậu bông về đó là phải cầm xuống là phải tới rồi vài hôm nữa đó phải mua dài thêm vài chậu bông nữa. Cuối cùng á thì người chồng á phải vì tu hành á thì trở thành một người đó là chuyên chơi hoa kiển. Thì như vậy đó thì người chồng phải làm sao
à? Như vậy là khi mà hỏi cái bông này đẹp không á thì con nói đối với cái người thích chơi thì đẹp, còn đối với anh thì nó bình thường, không đẹp cũng không gì hết.
Yeah.
Tại vì đối với anh nhìn nó hoàn toàn với cái ngoại vật bữa nay thì nó đẹp, ngày mai nó tàn rồi thì nó cũng là cái khổ đau của nó thôi.
Yeah.
Cho nên mình cũng giải thích cho người ta hiểu.
Yeah.
Nhưng mà vì vậy đó thì bây giờ thì em thích đẹp.
Yeah.
Cái bông đẹp thì em cứ tự sắp đối với với anh thì anh thấy cái này toàn là sự vô thường, nay đẹp ngày mai nó không còn. Nó làm cho chúng ta vui bữa nay mà ngày mai chúng ta thấy không? Nhìn cái bông mà nhìn lại đời mình, ngày nào anh với em còn trẻ thì đẹp, bây giờ lớn tuổi rồi coi nó cũng cằn cỗi, cần tàn nữa. Là nếu mà chúng ta không chuẩn bị lo thì một ngày nào đó cũng suy tai xuống mình đó. À, thì mình nhân cái chỗ này mà mình nói đến để cho người ta gợi được như này thì nó là hay quá.
Nếu mà mình nói với đó thì vợ nổi tên, còn hoặc là người vợ có tu tập á thì họ im lặng, họ không thích nhưng mà họ không
vẫn im lặng,
không biểu lộ nổi tên. Thì như vậy đó,
thì trong khi đó mình phải lượng cái người vợ thường thường hay thích qua kiển. Thì trong khi mà hỏi mình đẹp hay không á thì mình sẽ nói đặt ngã hai. Đúng là cái này thì em thích thì đẹp lắm, nhưng mà anh thì cũng thấy đẹp, nhưng mà cái đẹp nó vô thường quá, thôi đừng nói nhiều nữa. đó là cũng đủ rồi. Thì do đó mình cứ mỗi lần mình khẽ một lần chút thôi, chứ đừng khẽ nhiều quá, khẽ nhiều quá nó có động lại. Cứ một lần mình khẽ một chút thôi. Do đó thì khi mà nói vậy thì nó cũng biết mình không thích rồi. Thì do đó nó thích thì nó đi sắm, nó làm gì chứ không ấy nó lôi mình đi sắm cho nó à. Nãy mình nói là cái bông này đẹp quá, hôm mai anh đi mua một cái chậu nữa, em thấy bên kia chỗ bán nó có cái loại bông đẹp hơn cái này nữa. Mà nếu mà mình nói bây giờ nó mình nói chống lại thì không được. Thành ra thôi cũng tùy thuận mình đi làm theo, cuối cùng mình cũng trở thành người chơi qua kiển luôn. Thì nó lại trái với cái đường tu rồi. Thật là. Cho nên vì vậy đó mình phải chủ động. Thầy nói tùy thuận nhưng mà không bị lôi cuốn là khó. Cái khéo léo của mình làm sao mà đừng có để người ta lôi cuốn mình vậy. Con cứ nghĩ đi, một cái chậu bông như thế này, người ta đem một cái cây bông như vậy, người ta cầm trong cái chậu, người ta nhốt nó trong, thì nó còn đẹp gì? Đẹp. Thấy không con thấy không? Cũng như con chim mình để nó bay ngoài trời, thấy nó còn đẹp chứ mình nhốt một lòng. Ngày nào mình đứng sân voi mình thấy chim đẹp chứ đâu có đẹp. Nó nhốt trong lòng. Thử hỏi mình bây giờ có một cái người, có một cái cô phụ nữ nào đó đẹp, mình đem mình nhốt ở trong một cái nhà nào đó, mặc dù cái nhà đó bằng vàng, thử hỏi cô còn đẹp nữa. Thành ra mình chẳng phải xét thấy được những cái điều này. Vì vậy mình thấy từ cái cây bông, từ cái cây mà người ta uống, người ta bắt buộc cái cây nó phải uống theo cái kiểu người ta muốn để rồi người ta làm cho nó đẹp. Mình thấy nó khổ. Cỡ như mình tay chân vàng, người ta uống huynh qua huynh lợi mình chịu được đó không? Người khác á thì mình đứng xuôi vậy họ nói không đẹp đâu, đứng phải co tay co chân lên vậy nó mới đẹp. Thì lúc bây giờ mà họ bắt mình, họ lấy kẹp họ quấn mình để co lên vậy thì thử hỏi mình còn cái chỗ nào không? Thì thầy nghĩ khi mà thầy đến những cái chậu hoa chậu kiển mọi người đều trầm trồ nghe đẹp. Thì thầy thấy thật là đau bọt. Thì bởi vì thầy nói ở đây á, cô Út với cổ hai thích chơi kiển lắm, cũng mua kiển. Thầy nói có dịp nào, bởi vì thầy cũng không dám động cái tâm đó. Thầy nói khi nào thầy cũng nói nhẹ nhẹ, thầy nói khi nào thầy có dịp thì giải phóng mấy cái ba cái kiển này nó tự do chịu. Nhưng mà lâu lâu vậy thầy cũng làm một chậu hai chậu thì đem xuống. Chứ thầy không dám làm hết rồi đâu. Cho nên thầy nói thật sự ra có mấy cái chậu mà này thầy đem mấy cái cao xuống nó mới lớn được. Chứ nó ở trong cái chậu là sao nó lớn được. Rồi thầy làm như vậy rồi con biết không, thỉnh thoảng thầy mới nhắc mấy cái cao này nó được phước, thầy giải phóng cho nó khỏi tù tội nó. Con sẽ thấy mấy cái cao này phải lớn hơn mấy cái cao kia, nó cũng một lượt nhau mà giờ nó không chậm nó đâu có lớn được đâu. Thành ra cuộc đời nó ra gì mình chỉ nói vậy thôi để cho người ta lừa lưỡi. Vậy mà bây giờ có thể mà thầy đem gì chậu thì thật cái cổ của mình làm. Những cái chậu qua chậu kiển này là số nữ mà về đây họ thích lắm. Cho nên trong cái cuốn nào đó có một cô mà thích chơi kiển qua đó, hỏi thầy đó, mà thầy cũng nói thầy giải thích nghe đó. Bởi vì thầy nói tới cái bông mà chúng ta cắt, chúng ta đem chinh cúng Phật cúng kiểu đó làm sao Phật chứng được, làm sao cái bông là con của cây đó mà bây giờ cắt cái con nó ra khỏi mẹ nó để rồi chúng ta dâng lên cúng Phật thì mẹ còn hiểu. Bởi vì cái lòng hiếu sinh của con người ấy, từ cái cỏ mà vô tình mà chúng ta đi dạm nó trên cỏ chúng ta cũng không nỡ. Trừ ra trên cái lối đi của chúng ta thì chúng ta phải nhổ sạch để chúng ta đi, để tránh chúng ta làm những loài côn trùng. Còn bây giờ trên cái thảm cỏ như thế này mà chúng ta dặm trên đó để cho những cái lá cỏ nó bị héo bị úa thì chúng ta nỡ đành lòng. Nó có sự sống chứ. Cái cây cỏ chúng ta còn phải thương yêu, huống hồ là những con vật. Nó là cái tình của người tu sĩ đạo Phật. cái tình cảm của người tu sĩ đạo Phật nó sống chuộng cái sự sống của loài vật, của muôn vật. Cho nên đối với thầy, thầy nghĩ rằng ông Phật ngày xưa đã dạy mình với một cái lòng rất là yêu chuộng cái sự sống của muôn loài, mà con người không thực hiện, cho nên vì vậy mà mãi làm khổ cho nhau. Nếu mà chúng ta thực hiện từ cây cỏ mà chúng ta còn thương yêu thì làm sao con người chúng ta không thương yêu nhau mà chúng ta làm khổ cho nhau. Cho nên thầy nói học đạo Phật, đạo đức hay, đạo đức làm người biết thương yêu nhau. Thầy tiếc rằng cái sức khỏe của thầy thì nó không được như tuổi trẻ nữa. Chứ còn nếu mà như tuổi trẻ thì thầy tập trung thầy viết cái những cái bộ sách đạo đức nó mau lắm. Vì càng thấy người ta khổ thì mình thấy nó xót xa, mà sức khỏe không cho phép. Và bây giờ nó còn bao nhiêu công việc để làm, cho nên thầy cố gắng thầy làm gì. Như hồi nãy thầy làm, hồi nãy thầy đang in cái tập sách, thầy cố nhắc là bây giờ tới giờ rồi, hồi nãy thầy thấy nè, giờ chú ngủ rồi chú ra ngoài đó. Thầy nói thầy không quên đâu, giờ thấy thế nào thầy đúng giờ thầy cũng ra. Thầy nói cố vậy, cho nên thầy cố gắng thì làm việc không có bỏ thời gian mà. Để rồi hoàn tất cái tập này rồi cái hoàn tất cái tập khác, để đến khi mà cái bộ sách đạo đức hoàn tất được thì các con sẽ cầm cái bộ sách đạo đức, con thấy cái giá trị nó ghê quá. Thầy nói cái lòng hiếu sinh của con người. Nghĩa là mình thương cái sự ưa sự sống của mọi loài dạng vật ở trên cái quả địa cầu, cái sự sống. Nghĩa là trên cái môi trường sống trên cái quả địa cầu này nó đã cho con người một cái cuộc sống rất rất là đẹp. Chúng ta cần phải bảo vệ và giữ gìn cái cuộc sống này. Do nên cái lòng thương yêu của chúng ta, thương yêu cái sự sống, thương yêu cái môi trường sống của chúng ta, những hành tinh khác biết chắc được có nhiều đó. Chắc không có đâu. Thầy nghĩ rằng người ta nói ở trên cung trăng đất đá không có cây cỏ thì tức là đã có sự sống. Còn ở hành tinh của mình quý quá, từ cái cây cỏ nó mưa gió nó lên thấy rong rêu nó cũng đẹp, mọi cái gì nó cũng đẹp, tại sao chúng ta không nuôi dưỡng cái sự sống thương yêu đó? Cho nên thầy biết đạo đức, thầy nói về cái lòng thương yêu, thầy tin rằng sách đạo đức thầy ra đời thì người ta ăn chay nhiều. Người ta sẽ bỏ cái khác. Thầy nghĩ rằng sẽ giảm bớt đi cái sự đau khổ của chúng sanh nhiều. Cho nên các con ráng tu mà được, để mà làm cái nòng cốt của Phật. Nó không những sống trong cái tình cảm đạo đức mà còn sống trong những cái màu nhiệm của những cái pháp tu tập, nó làm chủ được sự sống chết của chúng ta nữa. Nó có chiều sâu mà một cái chiều rộng và một cái lòng thương bao la, nó tuyệt vời quá. Mà thiết nghĩ cái sức của thầy nó cạn quá, nó không có đủ cái sức khỏe để mà thầy làm liên tục, để mà thầy nói lên hết những cái lòng mà Đức Phật đã để lại cho nhau. Bây giờ con hỏi thêm gì nữa anh?
Câu hỏi khác đó là làm cách nào để đo lường kết quả sự tu tập của mình?
Con đo lường được sự kết quả tu tập của mình là cái thứ nhất, con nhìn thấy cái tâm mình nó thường có những phút an lạc, thanh thản vô sự. Đó là đo lường được cái sống một mình. Cái thứ hai là con sống chung với mọi người mà lúc nào con cũng không có làm khổ ai, con chính con không làm khổ con. Nghĩa là trong hoàn cảnh nào con cũng thấy an ổn, an vui hết. Người ta nói gì nói con không động tâm thì biết là cái kết quả của mình là tốt con. Con có thấy nếu mà con ngồi mình con cũng thấy tâm con thường an lạc, nó không có nghĩ chuyện này, nó lo chuyện kia, nó ham chuyện nọ, thì con biết đó là kết quả của sự tu tập, nó thanh thản an lạc vô sự. Những cái danh từ đó thì thường nói nhiều, đó là khi nào tâm con ngồi lại nó thấy thanh thản an lạc vô sự. Nó nghĩ ra một cái điều thiện, điều đó điều tốt, mà nó nghĩ ra điều ác, con phải thấy con biết được điều ác, thì đó là con đã có kết quả. Đó. Còn đứng trước các cái sự chung sống nhau của mọi người, của xã hội, đi từ cái làm việc cho đến mọi cái, con thấy con làm chủ được tâm con hoàn toàn, không có cái pháp nào, cái hoàn cảnh, cái sự việc nào chi phối được tâm con làm ở đâu, thì cái đó là kết quả tu. Còn mà con còn giận, còn hờn, còn phiền não, còn tham muốn, còn bị bạn bè rủ đi chơi này kia còn thích nữa, thì nó chưa kết quả, phải tu tập nữa. Cái này rõ phải không con? Con thấy rõ, nhận xét rất rõ đó, có gì.
Nếu mà mình nói là cái tâm bất động á, mình mới vừa nói đó, thì chỉ là giai đoạn cuối cùng của sự tu tập thôi. Thế còn giai đoạn đang tu tập á, thì như nói tu tập đó là mình phải tư duy, cho nên đúng hay sai thì lúc đó là tâm còn động. Cho nên tâm bất động nó chỉ là giai đoạn cuối cùng thôi.
Nhưng mà tâm còn động, mà còn động chủ động chứ không phải bị động. Không phân biệt được cái chỗ chủ động và bị động. Bị động là khi mà nó làm cho mình động, còn giờ mình chủ động làm cho cái tâm nó bất động. Thì cái giai đoạn tu tập là giai đoạn là tập làm chủ. Làm chủ đó, thì mình phân biệt được. Còn mình bị động là người ta, khi người ta nói gì đó cái người ta lôi mình. Cũng như mình, người ta nói một lời nói nặng nhẹ hay là khen hay chê mình, cái mình nghe mình giận, mình phiền não liền, đó là mình bị động. Mình không có chủ động.
Những cái cách thức tu tập đó thì mình nên tu một biến chế làm sao mình một cách hiệu quả theo thích hợp theo cái chỉ huy của mình đó, thì có thể đưa đến tu sai mà không biết là mình tu sai hay không.
Dễ lắm, nếu mà trong cái điều kiện mình biến chế theo cái kiểu của mình để cho mình hợp với cái đặc tướng của mình tu, thì mình nghĩ rằng mình sẽ chế biến theo mình, thì tức là mình tưởng ra cái gì, mình tưởng ra thì mình sẽ tu sai. Không phải, cái mục đích của đạo Phật đã xác định cho chúng trên cái sự tu tập của chúng ta, dù chúng ta chế biến như thế nào mà tâm tướng chúng ta vẫn thanh thản an lạc ổn sự, thì đó là
tiêu chuẩn
rồi. Thành ra mình chế biến mà nó không đi hoài những cái tiêu chuẩn này á, thì tức là đúng, mà nó đi hoài cái tiêu chuẩn này là sai. Thí dụ như bây giờ cái tiêu chuẩn của nó là giúp cho tâm mình thanh thản an lạc vô sự, tức là mình sống ở trong thiện pháp đó, cái trạng thái đó là trạng thái thiện pháp đó. Mà nếu mà nó vượt ra ngoài cái thiện pháp, nó có ác pháp trong này thì nó trạng rồi. Tức là mình có chế biến pháp nào, mình có tưởng ra pháp nào mình tu mà nó không có đúng vào cái trạng thái này thì nó tiêu chuẩn của nó sẽ trạng rồi.
Thì đó là nói về lý thuyết. Chứ còn ví dụ như mình tu sai đó thì 1, 2, 3 năm mình mới biết là mình tu sai. Rồi thứ hai nữa đó là mình không có an lạc, không có thanh thản đó. Mình có thể là mình nghĩ vì lý do khác, và mình đổ từ người xung quanh, mình đổ từ tại vì vợ mình nên mình đau khổ.
Đó là tại đó, thì thật ra nó không phải vậy. Bởi vì ở đây nó không còn đổ thừa nữa, mà đổ phải, mà phải thấy mình thôi. Mà phải thấy tự mình thôi. Chẳng hạn bây giờ ví dụ như còn những cái chuyện gì chướng ngại là mình tại các pháp bên ngoài, ai cũng đổ thừa được hết, chứ không phải tại các pháp mà tại mình. Các pháp thì nó động luôn luôn, nó như vậy. Cho nên trong cái cuốn Hành Tập Thiện này nói các pháp thì nó luôn luôn nó động, mà chỉ có cái tâm mình bất động thì các pháp nó mới bất động mà thôi. Vậy tâm mình bất động là tâm mình phải ở chỗ nào? Thứ nhất là nó phải tỉnh thức. Nó tỉnh thức tức là biết hơi thở ra vô, không? Thứ hai nó phải biết những hành động thân của nó là tỉnh thức. Mà bây giờ nó lại phóng ra nó biết những cái hành động khác ở ngoài nó thì nó là sai. Do bây giờ trên cái bước đường mà tu để nắm được cái chỗ mà cái tiêu chuẩn giải thoát của nó thì rất dễ. Đức Phật nói pháp ta đến không có thời gian đến rồi sẽ thấy, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Thật sự ra thì người mà không tu pháp của Phật thôi mà đã tu thì có ngay cái đó, là ngay cái thời gian mà đang giữ pháp tu, hay hoặc là ngay trong cái thời gian mà chúng ta sống ở trong pháp thì chúng ta cũng thấy có sự giải thoát. Nếu mà không có thực sự giải thoát tức là có ác pháp rồi. Vậy chúng ta tập thường tập, hoặc là trong khi tu tập mà chúng ta tưởng ra một cái pháp nào đó mà chúng ta tu mà chúng ta bị ác pháp, thì trong cái mã pháp đó thì nó sẽ làm chúng ta buồn khổ, làm chúng ta bất an, làm cho thân tâm chúng ta an. Bây giờ thầy nói như vậy, có một con muỗi là cắn mình thôi, mình nghe trên chỗ cái trán của mình bị ngứa, thì đó là mình cũng vẫn biết đó là ác pháp tạo cho mình cái thọ, làm cho thân khó chịu. Vì vậy bây giờ mình phải đẩy lui cái chướng ngại pháp này, do đó mình lấy tay mình quạt, thay vì mình đập chết con muỗi tội nó, cho nên mình quạt cho nó đi đi. Rồi bây giờ nó còn cái dấu nó cắn thì nó bị ngứa, cho nên chúng ta lại gãi đi, gãi một chút xíu nó hết ngứa, bắt đầu bây giờ chúng ta ngồi lại an ổn. Như vậy chúng ta đã đẩy lui được chướng ngại pháp. Nó là tất cả những cái sự kiện nó đều xảy ra. Thí dụ bây giờ mình tu, mình mới tu mà có những cái gì mà làm cho tâm mình động, làm cho cái thân mình, cảm thọ của mình khó chịu, thì ngay đó mình biết là chướng ngại pháp, thì tìm mọi cách để cho mình đẩy lui nó thôi. Mình đừng cố chấp một cái gì. Chẳng hạn bây giờ con cố chấp bây giờ bị con muỗi cắn đây, mà bây giờ mình đang ngồi tu, mình hỏi thôi để ráng chịu đựng ngồi hít thở đi, chứ để không nó quên hơi thở thì không được. Thì như vậy là con đã không đẩy lui chướng ngại pháp. Cho nên trong cái thời gian con tập trung con tu hơi thở nó vô ích là gì? Ở đây nó bị ngứa, cho nên cái sự tập trung của con không chính xác đâu. Cho nên có chướng ngại pháp là phải đẩy lui chướng ngại pháp, chứ không phải được mà chấp một cái pháp nào đó chúng ta đang tu. Chúng ta không phải cây đà. Cho nên vì vậy mà có cái gì chướng ngại trên thân thọ tâm của chúng ta là phải đi nó, đó là sự tu đúng. Cho nên trong cái hiện tại chúng ta biết ngay liền mình có tham, có sân, có si, có chướng ngại hay không chướng ngại. Cho nên nếu mà nó không chướng ngại thì nó lại đúng, mà nó có chướng ngại thì phải đẩy lui cái chướng ngại đó, mà hãy mình đẩy được thì nó tức là nó trở về sự an ổn của nó. Thì như vậy là rõ ràng cái pháp này quá thực rồi, nó không còn có sai nữa. Còn nếu mà bây giờ con tu, con ngồi cứ ức chế, con không có thấy chướng ngại gì hết, tu riết con lạc vào ở trong không, nó cũng đâu có chướng ngại gì đâu, mà nó không ngơ. Rốt cuộc rồi cái trí tuệ con không phát triển được khi mà con xả ra. À, bây giờ con ngồi đây 1 giờ, 2 giờ chứ con đâu có ngồi 1 ngày, 2 ngày được. Bởi vì con chưa phải là nhập định được mà. Mà trong cái thời gian con ngồi 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ con thấy thích an. Không? Nhưng mà xả ra đụng mọi chuyện gì con thấy tâm nó cũng bất an như được. Như vậy là chưa đúng. Pháp của Phật tu thì nó không phải là do chỗ cái thời gian ngồi tu không. Mà còn cái thời gian xả ra gặp chướng ngại pháp đều là đẩy lui hết. Thì như vậy rõ ràng mình có sự chủ động, mình tu tập theo pháp Phật có sự chủ động. Chủ động chứ không phải bị động nữa. Vì vậy mà lúc ngồi tu cũng chủ động, mà lúc xả ra cũng chủ động. Còn giờ ngồi tu thì chủ động mà xả ra thì bị động, thì như vậy là hai pháp Phật. Tức là mình kiến giải này sai rồi, không đúng. Làm sao mà trong cái thời mà mình chủ động tu cũng như thời mà xả ra cũng chủ động trong cuộc sống, thì như vậy trong thời tu này để luyện cái gì? Đâu phải ức chế, mình luyện được cái trí tuệ. Cái trí tuệ để áp dụng vào cuộc sống xả ra, mà cái trí tuệ này nó đã giải quyết được tất cả chướng ngại pháp, thì nó là đem cho mình được an ổn ở trong cái xả ra. Còn bây giờ ngồi tu thì thấy an ổn, xả ra thì bị động như vậy cơ. Vậy tôi biết chừng nào tôi giải thoát. Mình giải thoát được là nhờ mình xả ra mà tiếp duyên với các pháp mà thấy giải thoát, thì như vậy là đúng pháp. Còn mà xả ra mà không có giải quyết được các ác pháp này để làm cho tâm mình bị động, thì như vậy là tôi sai pháp rồi. Trong khi ngồi tu đây là tu trật pháp. Tu để có mục đích là giải quyết được cái đời sống của mình, làm chủ sanh mà. Đức Phật mới làm chủ sinh già mình chết mà, làm chủ đời sống của mình. Thế mình tu mà đem ra áp dụng cái đời sống áp dụng không được, thì như vậy là tu sai pháp. Như vậy là con sẽ tưởng là các pháp như thế này thì khá tu để mọc. Mục đích của mình là ngồi thì nó yên, mà xả ra thì bị động, thì như vậy là cái tưởng này sai pháp không đúng. Nó rõ lắm.
Cái tâm cái đời sống ở của người Phật tử ở thế gian á, thì đời sống bây giờ nó phức tạp, với nó thăng tiến, nó nhanh chóng dữ lắm, cho nên có những chuyện mà nó xảy ra rất nhanh, mà mình không có kịp, mình phải phản ứng liền tức thời, chứ mình không có kịp để mà tư duy ta là nó là chuyện khác, ngắt khác, và mình lại càng không có giờ để mà tác ý nó nữa. Ví dụ bây giờ cho một ví dụ nha, ví dụ đơn giản, ví dụ như con tu tập ở đây nè, có một con kiến mà to đó, nó bò thiệt nhanh tới gần lỗ tai đó, thì con không có đủ thời gian chi tư gì nữa trơn, là con phải là phủi thiệt là nhanh. Thì lúc mà phủi thiệt nhanh đó thì có cái giận, có ác pháp, có cái sợ nó chung vô lỗ tai là ác pháp đó, thì đó là một ví dụ nhỏ thôi. Thế còn trong cái đời sống hiện tại bây giờ đó là nó nhanh chóng dữ lắm, mình phải phản ứng thiệt là nhanh. Thì người Phật tử đó có cái khó khăn như vậy đó.
Thầy sẽ nói cho mình biết rồi. Bởi vì cái phản ứng mà tự nhiên, cũng như bây giờ con thấy ví dụ nè, con đi trời nhấp nhem tối rồi, có một cái sợi dây cong cong giống như con rắn, con đi đó cái con vừa chờ thấy nó, cái tự động phản xạ của con phải nhảy qua liền để mà tránh con rắn cái gì. Đó là cái sức phản xạ tự nhiên của con. Cho nên vì vậy, ví dụ như người ta vừa nói ra, con phản xạ nói liền, con không có kịp suy nghĩ chút nào đó. Đó là cái mà thiếu tỉnh giác của mình. Cho nên trong cái con đường của đạo Phật dạy cho mình, thở ra biết ra, tự vô biết vô đi, làm gì là giúp cho chúng ta tỉnh thức. Nếu mà chúng ta không tập cái này thì coi như cái sự phản xạ tự nhiên. Bởi vì đó là mình quân tập cái sợ hãi của mình mà. Cho nên mình thấy cái sợi dây cong cong giống con rắn là mình ngãi qua liền, để cho nó cắn, sợ nó cắn thôi. Tức là cái phản xạ bảo vệ mình, cũng như cái phản xạ chấp ngã của mình. Khi người ta nói một lời nói nặng nhẹ, mình phản xạ trả lời liền, không có kịp mà chuẩn bị cho nó cái lời nói mình như thế nào để cho nó có sự hòa hợp với nó. Cho nên người ta có thể đánh nhau, người ta đập nhau bằng cách phản xạ, không có gì cả. Tức quá người ta đánh nhau, người ta không cần. Lúc bây giờ người ta đâu có sợ tù tội, đâu có sợ chết đâu. Đó là cái sức phản xạ của họ tự nhiên. Cho nên vì vậy mà khi mà người tu theo Phật, người ta cố gắng, người ta tập tỉnh thức đó. Người ta tập tỉnh thức để cho người ta chững chạc ở trong mọi sự kiện, chứ nó phản xạ. Bởi vì cuộc đời nó đã dạy chúng ta cách phản xạ như vậy đó. Mà phản xạ trong cái đau khổ, chứ đâu phải phản xạ trong cái giải thoát đâu. Con hiểu không? Cho nên do đó chúng ta phải tập tỉnh thức, tập tỉnh thức rồi từng từ chúng ta mới đủ cái sức bình tĩnh, đủ sức bình tĩnh đó, nó mới có cái định. Nó có cái định con mới có điềm đạm được, chứ còn không định con điềm đạm được trước cả pháp đó. Cho nên nó tự động nó phản rất nhanh. Cho nên bây giờ cái pháp hướng của mình, hướng tâm mình nhắc tâm như cục đất đây kia rồi đó, để giúp cho nó có cái lực nó chống lại cái sự phản xạ tự nhiên đó. Ví dụ như bây giờ con hướng tâm tâm như cục đất, khi mà người ta nói một lời nói nào cho con sanh á, thì nó phản xạ nó chống lại. Nó chống lại bắt đầu, ví dụ như nó mới đầu nó còn ít á, thì nó nhắc con thôi, thì cái phản xạ con nó cũng nhanh rồi. Nó cũng phát ra, có nhiều khi con phải phát ra 5-10 tiếng không hành động con rồi. Hoặc cái mặt con nó đỏ lên rồi, nó chưa kịp, con không nói ra nhưng mặt con nó đỏ lên liền tức khác. Thì nó chưa có đủ cái lực của nó, nhưng mà nó đủ lực, nó có đủ cái lực, tức là cái định lực của nó có rồi, cái mặt con không đỏ lên. Thì đó là đủ lực, nhờ cái pháp hướng đó đó mà nó sau này nó mới đủ cái lực, nó làm cho con không có phản xạ tự nhiên cái gì. Nó mới dẹp cái kia đi. Nó cả một công trình tôi vua chứ. Bây giờ như vậy là con sẽ về con rút tỉa những cái câu hỏi đó, rồi trên cái sự tu tập của mình, để rồi ngày mai sẽ gặp thầy nữa. Rồi có những cái gì các con cứ hỏi, đó là cái lợi ích nữa. Bởi vì thầy có nói mà các con cứ hỏi đạo đi, hỏi cách thức mà mình tu tập, nó thực tế mình tu tập rồi thì mình mới có những cái mình hỏi. Thì mình hỏi đó là cái sự tu tập của mình, giúp cho mình trên con đường mình tìm cái đúng, để cho mình biết được cái hướng đi cho nó đúng để mình tu tập vậy. Cũng như bây giờ con thầy vừa nói, do cái sức mà mình tu tập tỉnh thức đó, nó mới sẽ trở thành định. Khi mà sức tỉnh thức của mình có thì cái chánh niệm mình nó có, cho nên vì vậy ác pháp nó không có, nó không có làm cho mình động tâm. Do đó thì cái tâm mình định, mà cái tâm mình định đó, thì lúc bây giờ người ta nói cái tâm nó như nó không có còn phản xạ một cách mà giận hờn, tự nhiên của nó là như bất động, thì lúc bây giờ nó mới bất động được. Đó, thì do như vậy con biết mấu chốt của nó là lúc bây giờ chúng ta luôn luôn lúc nào phải tập tỉnh thức. Mà tỉnh thức để làm gì? Để áp dụng vào cái chánh niệm, luôn luôn chúng ta sống ở trong cái chánh niệm. Mà cái tỉnh thức nó giúp cho chúng ta sống được trong chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta thiếu tỉnh thức thì sống không được chánh niệm. Cho nên vì vậy mà tập hít thở này, tập đi kinh hành này, mà trong tỉnh thức, thì trong tỉnh thức luôn luôn phải nhắc cái chánh niệm để cho nó nhớ, để khi mà nó gặp hữu diện thì nó vừa tỉnh thức thì nó phải có, nó ở trong chánh niệm nữa. Nó không có được ở trong cái tỉnh thức riêng của nó. Vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta ở trong cái tỉnh thức, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, hoặc là trong một cái đối tượng nào đó, thì nó sẽ lọt vào trong cái trạng thái của tưởng, tức là ở trong cái không, nó lại sai được. Còn bây giờ chúng ta tỉnh thức thì kèm theo với cái pháp hướng, để mà chúng ta luyện rèn luyện cái pháp hướng đó, để nó trở thành cái nội lực của chúng ta, để mà phản xạ lại cả pháp. Bởi vì cái pháp hướng luôn luôn là cái pháp, nó là thiện pháp, nó nhắc chúng ta ở trên cái thiện pháp chứ không ở trong ác pháp đâu. Cho nên vì vậy nó sẽ là cái mấu chốt, nó sẽ đối đương đầu, cái lực của nó sẽ đương đầu với cái lực của ác pháp, cho nên nó hóa giải được cả. Đó thì vậy, cho nên vì vậy mà cứ tỉnh thức là phải hướng tâm, tỉnh thức hướng tâm, thì cái chính bây giờ các con cứ bước tu như là thôi. Và đồng thời kèm theo đó thì các con sẽ phát triển cái tri kiến của mình, là khi có những cái niệm nào đó thì các con phải phát triển, tức là tìm hiểu, suy tư cái tri kiến đó, chứ không có được mà ngắt ngang. Đừng có cố chấp là mình đang tỉnh thức cái hơi thở, đang tỉnh thức lên đi kinh hành thì không có làm được gì. Thì như vậy tỉnh thức là khi cái tâm mình nó an ổn, nó không có gì thì tỉnh thức, mà đã có thì phải tu cái định vô lậu liền. Chúng ta sẽ cầu hộ tất cả những cái định này, vì vậy mà chúng ta tu. Nếu mà nó an ổn, nó suốt cái thời gian 1 giờ 2 giờ nó không có một niệm gì, thì cứ mà giữ 1 giờ 2 giờ đó mà tu nó, và đồng thời kìm theo cái pháp như lý tác ý, thì con sẽ kết quả rất lớn trong cuộc con đường tu. À, rõ nắm được cái chỗ này thì mình nỗ lực tu cái này. Không có bỏ cái pháp này được, nó là cái căn bản. Mai 2 giờ con sẽ gặp thầy, con cứ ghi chép ghi nốt đi. Rồi, đá thầy tới rồi. Thank you.